mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Hôm nay mình nhìn lịch thì mình thấy đã là ngày 4 tháng 6 rồi và nửa năm đã trôi qua. Năm 2023 là một năm khá đặc biệt với mình, tại vì mình rất là thích số 23. Năm nay cũng là năm mà mình sẽ tròn 23 tuổi, cho nên là mình rất thích năm nay. Trong vòng nửa năm qua thì mình thấy là mình cũng chưa làm được điều gì cả, không biết mọi người sẽ như thế nào. Nhưng mà podcast thì 1 tháng đến 2 tháng mình mới ra một tập. Rồi TikTok thì mình cũng đã tạm dừng mất gần 3 tháng. Nhiều khi kể cả là những người thân quen của mình hay là những người bạn của mình hay nghe podcast của mình ấy, mọi người hay nhắn tin cho mình là: "Ủa mày ơi, bao giờ mới ra tập mới? Xong rồi dạo này tao stress quá, lúc nào mày ra tập mới đi để tao nghe, mấy tập cũ tao nghe hết rồi." Thì những lúc đấy mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người, vì mình đã phụ cái sự kỳ vọng của mọi người ấy. Mình cũng rất là biết ơn khi mà trong những cái lúc mà mọi người cảm thấy yếu lòng, mọi người cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, mọi người đã tìm đến mình, tìm đến một con bé xàm xí hay nói nhảm như mình để mọi người nghe, để mọi người có thể lấy được một cái nguồn năng lượng tích cực nào đó. Nói lan man một xíu thôi, chủ đề của hôm nay đó chính là tôn trọng thế giới quan của người khác. Tại sao mình lại nói với chủ đề này? Vì dạo gần đây thì mình được biết nhiều chuyện của rất là nhiều người. Khi mà mình lắng nghe những câu chuyện đó thì mình nghĩ rằng là nếu như mà mình không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mình không thật sự lắng nghe người ta nói chuyện gì, hoặc là mình không thật sự đồng cảm, không thật sự muốn thấu hiểu với người ta, thì mình sẽ có những cái góc nhìn rất là tiêu cực, và mình cũng sẽ phán xét người ta thông qua những câu chuyện mà người ta kể với mình, dù là mình có thích hay là mình có ghét người ta hay không. Tại sao lại phải tôn trọng người khác? Tại sao lại phải tôn trọng thế giới quan của người khác? Mỗi người thì đều có một tính cách và một cuộc sống khác nhau. Như mình báo với mẹ mình á, là mình với chị Hòa nhà mình hai đứa là con gái của bố mẹ, nhưng mỗi đứa sẽ có một cái tính cách và cái cách ứng xử nó hoàn toàn khác nhau. Hay kể cả những bạn mà kiểu có anh chị em mà sinh đôi ấy, tính cách và cái cách mà mọi người thể hiện ra bên ngoài nó cũng khác nhau cơ. Vậy nên là mình không thể nào đặt cái suy nghĩ của mình lên, áp đặt lên suy nghĩ của người khác được. Người khác cũng không thể nào mà phải có nghĩa vụ, phải thấu hiểu và đồng cảm với chính bản thân mình được. Đấy là cái sự kỳ vọng của mình đối với người khác nó quá lớn. Và khi mà mình tôn trọng người khác á, thì chắc chắn là mình cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ là nó là cái quy luật của cuộc sống rồi. Khi mà mình yêu thương người khác thì người khác cũng sẽ yêu thương lại mình. Khi mà mình tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ đem cái sự tôn trọng đấy đến cho mình. Sẽ không có cái thứ gì nó gọi là thiệt thòi đâu. Ví dụ như mình tôn trọng thế giới quan của người khác thì chắc chắn cũng sẽ có người tôn trọng thế giới quan của mình và hiểu được những cái điều mà mình đang làm nó là như thế nào. Khi mà mình chưa thật sự tôn trọng thế giới quan của người khác thì mình sẽ bị vướng vào một cái nó gọi là chữ chấp ấy. Thế là mình sẽ luôn nhìn vào những cái người khác làm và mình đưa ra những cái lời phán xét. Những cái phán xét đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng, đến chính tâm trạng của chính bản thân mình. Tại vì khi mà mình cứ phán xét, mình cứ xét nét người khác thì mình sẽ là người suy nghĩ nhiều hơn, chứ họ đâu hề biết được cái điều là mình đang suy nghĩ trong đầu đâu, đúng không? Ví dụ như là nhìn một người họ lười biếng chẳng hạn, thì mình sẽ nghĩ là: "Eo ơi, sao con này lười biếng thế nhở? Tại sao nó có thể lười biếng đến mức độ như thế?" Và khi đó mình đã thiếu cái sự thấu hiểu của mình đối với họ. Họ lựa chọn cái việc là họ không làm gì thì đó là cuộc đời của họ. Và nếu như mình muốn giúp họ thì mình phải cảm hóa họ bằng cái sự yêu thương của mình, chứ không phải là mình phán xét họ rằng là nó lười như thế mà mình sẽ không chơi với nó nữa, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ đấy là một cái bài học mà chính bản thân mình ngày trước cũng đã từng trải qua rất là nhiều câu chuyện tương tự như vậy rồi. Điển hình đó chính là hồi năm 2 thì mình mới bắt đầu biết đến đi tu tập. Trước đấy thì nhà mình cũng đã có truyền thống là theo đạo Phật rồi. Nhưng mà khi mà mình ở nhà với mẹ thì mình cũng chỉ biết là mình đi chùa với mẹ xong mình lễ Phật thôi. Mình cũng không thể hiểu được là tại sao mình lại phải đi chùa, tại sao mình phải lễ Phật, tại sao mình lại phải làm cái này, phải làm cái kia. là mình chưa hiểu được và chính mẹ cũng chưa thể giải thích được cho mình hiểu được những cái điều đó. Thì khi mà bắt đầu mình đi tu tập ấy, mình được nghe nhiều về luật nhân quả này, được nghe nhiều về Đức Phật, được sư phụ dạy những cái giáo lý về những cái việc ví dụ như mình, tại sao mình lại phải làm phước, tại sao mình lại phải sống vì tất cả mọi người, tại sao mình lại phải luôn giữ được cái tâm khiêm hạ của mình đến tột cùng. Lúc nào mình cũng thấy là mình tầm thường, mình nhỏ bé thôi, mình chẳng là cái gì cả. Tại sao lại có những cái câu chuyện đó xảy ra trong cuộc sống của mình? Thì khi mà bắt đầu bước đến cái bước đường tu tập thì mình bắt đầu mới hiểu ra được những vấn đề đó. Cho đến bây giờ thì có rất là nhiều những chuyện mà mình vẫn chưa thể nào mà hiểu được. Thì như sư phụ nói là để mà hiểu được những điều đó thì phải mất bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thì mới có thể hiểu hết được. Trong thời điểm hiện tại thì mình cứ cố gắng mình tu tập, mình cố gắng là mình lan tỏa được những cái điều mà mình biết được đến cho tất cả mọi người. Cái hồi năm 2 đấy, khi mà mình bắt đầu đi tu tập ấy, thì với một cái đứa mà mới đi tu tập như mình mà mình, cái tôi của mình đang còn rất là cao ấy, mình nghĩ rằng là lúc đấy mình đi tu tập là mình hay rồi, mình biết hơn người khác rồi. Khi mà mình nhìn thấy những người bạn của mình đang còn mải mê xong chơi ở bên ngoài, rồi làm rượu bia nhậu nhẹt, rồi đi chơi ba bắp các thứ, thì bắt đầu là mình cảm thấy là rất là khó chịu và mình rất là ghét những người bạn đó. Mình nghĩ là tại sao mọi người lại như thế nhở, tại sao mọi người lại thích uống bia uống rượu nhở, rồi là tại sao mọi người lại thế này lại thế khác. Thế là mình đã có cái sự phán xét của mình đối với chính những người bạn của mình, chính những người mà đã từng yêu thương mình rất là nhiều và luôn quan tâm bao bọc chở che mình. Lúc đó mình cũng đã bảo với các bạn mình là hãy đi tu tập đi, hãy đi chùa đi, và hãy thế này hãy thế khác đi. Thì ngay chính lúc đấy những người bạn của mình có bảo là mình bị điên à, tại sao tao lại phải như thế, tại sao tao lại phải đi chùa trong khi tao không thích đi chùa đấy. Và lúc đấy mình đã nghĩ rằng là mình đã hết lòng muốn giới thiệu những cái nơi tốt đẹp của mình đến cho bạn của mình, nhưng mà bạn mình không chịu hiểu thì thôi, thì mặc kệ thôi. Đấy, mình đã có những cái suy nghĩ như vậy. Sau đấy thì mình bị cố bám chấp vào những cái điều mà mình được biết, mình được nghe, mà mình không đặt mình vào trường hợp của người khác để mình thấu hiểu ấy. Mỗi người đều có một sở thích và thế giới quan riêng của người khác, và họ cũng đều có cái duyên và cái nghiệp của mình ấy. Tức là họ chưa đủ duyên để có thể đến được với con đường đạo, thì mình phải thấu hiểu và đồng cảm với họ, thì mình sẽ phải tìm cách giúp cho họ đến được với con đường đạo nhanh nhất. Đó là mình biến mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, mình biến mình rằng là mình đã trở nên tốt đẹp hơn như thế nào sau khi mà mình biết đến cái việc tu tập đó, và mình cũng muốn hướng bạn của mình đến. Và ngày trước khi mà mình nghĩ là uống rượu bia là xấu, là nhậu nhẹt là xấu, thì bây giờ mình nghĩ lại là họ phải có những cái lý do gì đó họ mới phải làm như thế. Hay như hôm trước khi mà đi ngồi trong một cái buổi thiền trà ấy, thì có một chị chủ của cái phòng bán chanh đấy, chị mới kể là chồng của chị cũng là một người rất là đặc biệt. Tuy nhiên thì anh ấy cũng luôn cố bám chấp vào những cái điều mà anh ấy học được, và anh ấy phán xét người khác. Ví dụ như có những người mà mời chị đi để đến những cái cuộc nhậu để mà có thể tìm kiếm những cái bức tranh mới chẳng hạn. Ví dụ là cái mục đích của cái cuộc rượu đó là để làm ăn, thì anh ấy nói rằng là tại sao em lại có thể làm như thế, trong khi mình không cần làm như vậy, mình vẫn có thể làm ăn được một cách bình thường. Thì chị mới nói rằng là tại sao anh không đặt anh vào hoàn cảnh của em, tại sao anh không nghĩ rằng là phải có lý do gì đó em mới làm như vậy, và tại sao mà mình lại không thể thấu hiểu được cho hoàn cảnh của người khác, trong khi họ luôn giữ được cái sự đạo đức và họ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể những cái việc của mình. Khi mà mình nghe được những cái điều đấy, mình nghĩ lại rằng là ngày trước mình cũng đã từng có những cái sự phán xét của mình đối với chính những người bạn của mình như thế. Mình cũng đã từng phán xét rằng là tại sao bạn bè của mình lại thích uống rượu, trong khi uống rượu chẳng có gì tốt đẹp cả. Thì bây giờ mình nghĩ lại là bây giờ lớn rồi, mỗi người đều có những cái thế giới quan của riêng mình rồi, thì họ phải như thế nào đó họ mới tìm đến những cái bia rượu. Hay là như một người bạn của mình chơi rất là thân, và bạn ấy có một vấn đề về tâm lý. Khi mà bạn ấy hút thuốc ấy, ngày trước mình rất là ghét mùi thuốc lá. Có một hôm bạn ấy sang nhà mình và bạn ấy hút thuốc đứng ở ngoài ban công nhà mình, và mình đã tỏ thái độ khó chịu luôn. Đã nói là tao không thích mùi thuốc rồi, và tao không thích mày hút thuốc, tại sao mày hút thuốc trước mặt tao. Mình đã tỏ thái độ như thế. Và sau một khoảng thời gian thì mình cảm thấy rất là có lỗi, tại vì là bạn ấy phải bất lực đến như thế nào, bạn ấy phải như thế nào đó, bạn ấy mới có thể tìm đến được những cái thứ như vậy để có thể giải tỏa được cho chính bản thân của bạn ấy. Cái mà mình cần làm không phải là trách móc họ, mà là mình cần đặt mình vào vị trí của họ để mình có thể hiểu họ hơn, tại sao họ lại phải làm như vậy, mình có cách gì để có thể giúp họ hay không. Hay như là những cái việc, ví dụ như là khi mà mình được dạy là mình nên sống, ví dụ như mình đi tìm cái sự hạnh phúc thì hạnh phúc nó sẽ không đến với mình. Mình mong muốn là bản thân mình hạnh phúc thì mình hãy cố gắng mình làm được những điều tốt đẹp cho đời, thì những cái điều đấy nó sẽ quay ngược lại và khiến cho bản thân mình hạnh phúc. Nó chỉ là những cái điều nhỏ nhoi như thế thôi. Mình cũng mong muốn rằng là những người bên cạnh mình cũng sẽ đồng hành cùng mình làm những việc đó. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cuộc đời và sứ mệnh khác nhau. Mình muốn làm những cái việc cao cả như vậy, nhưng mà họ lại chỉ muốn làm những cái điều mà tốt cho bản thân họ thôi, hoặc là họ chỉ muốn làm một cái điều gì đó nó nhỏ bé thôi. Thì hai người nó sẽ không đồng nhất về cái tư tưởng và cái tư duy với nhau. Mình không thể nào mà trách họ được. Mình không thể nào bảo là tại sao mẹ không biết suy nghĩ đến đại cục như vậy hay là như thế nào đó. Thì chỉ là mình và họ gặp nhau chưa phải đúng thời điểm thôi. Có thể trong cái thời điểm hiện tại thì họ chỉ mới biết rằng là họ lo cho bản thân họ, họ sống tốt cuộc đời của họ là đã là một cái điều hạnh phúc rồi. Nhưng mà đối với mình thì nó lại là một cái điều gì đó nó to hơn một chút. Thì biết đâu đến sau này khi mà một vài năm nữa thì họ lại có những cái suy nghĩ tư tưởng như vậy thì sao, đúng không? Vậy nên là mình chỉ là gặp họ chưa đúng thời điểm mà thôi. Ai rồi cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy. Thì khi mà mình, kể cả là việc mình có suy nghĩ xấu về bạn mình khi mà bạn mình có thích uống bia rượu hay là thích những cuộc nhậu nhẹt, và cho đến bây giờ thì mình dần dần chấp nhận những cái điều đó. Bạn mình thích uống thì bạn mình cứ uống thôi, còn mình không uống thì là mình không uống. Thì mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau. Ví dụ như mình lựa chọn không uống thì mình sẽ không có mặt trong những cuộc nhậu của bạn. Bọn mình vẫn support nhau trong công việc, bọn mình vẫn chơi với nhau, vẫn nói chuyện với nhau về công việc, về gia đình, về tình cảm hay tất cả mọi thứ. Thì bọn mình vẫn là những cái thành phần rất là quan trọng trong cuộc sống của nhau ấy. Chứ không phải vì một cái lý do nhỏ nhỏ như thế mà gây ra những hiểu nhầm giống như là ngày trước mình đang còn trẻ. Và chính bản thân mình khi đó mình đã không tôn trọng bạn mình, thì bạn mình cũng luôn nghĩ rằng là tại sao mẹ cứ phải đi chùa, tại sao mày lại đi chùa nhiều như thế. Rồi bạn ấy lại bảo mình là hay là mày đi tu luôn đi, hay mày lên chùa ở luôn đi đấy. Tức là nói những cái lời lẽ mà khiến mình rất là bị tổn thương ấy. Lúc đấy mình cũng đã rất là giận. Thì cho đến bây giờ mình nghĩ lại thì khi mà mình đã tôn trọng được những cái điều mà bạn ấy làm, và mình cảm thấy là nó sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời của mình, đấy hoàn toàn là những lựa chọn của bạn ấy, thì bạn ấy cũng đã tôn trọng những quyết định của mình. Có một hôm bạn ấy nhắn tin cho mình, bạn ấy bảo là từ ngày mà thấy mình đi tu tập, mình biết đến Phật Pháp ấy, thì thấy mình tích cực hơn, mình yêu đời hơn, và có những cái chuyện mà rất là stress mình đã gặp thì mình đã vượt qua nhanh hơn so với các bạn ấy. Và các bạn ấy cũng luôn mong muốn là gặp mình này, hay là cần ở mình một cái ôm, hay là cần ở mình một cái sự an ủi, một cái niềm động viên nào đó. Tuy rằng là các bạn ấy cũng chưa, mình nghĩ là chưa đủ duyên để đến với đạo đâu, nhưng mà các bạn ấy cũng dần dần chấp nhận được cái việc rằng là tại sao mình lại phải làm những cái điều như vậy. Và mình tin là trong tương lai thì các bạn của mình, những người bạn xung quanh của mình cũng sẽ có một ngày nào đó các bạn sẽ có duyên với đạo, các bạn cũng sẽ là những người bạn đồng tu với mình. Hay như cái việc là khi mà mình thích một người ấy, thì mình luôn đặt kỳ vọng rất là cao về người đó. Mình mong rằng là người ta sẽ quan tâm đến mình này, họ sẽ luôn luôn đặt mình ở vị trí ưu tiên, hay là họ sẽ thích mình hơn là tất cả mọi người khác mà họ đã từng gặp. Thì mình nghĩ đấy là một cái tâm lý cũng khá là dễ hiểu thôi, nhưng mà mình sau khi bây giờ mình nghĩ lại thì nó cũng khá là ích kỷ. Tình yêu là ích kỷ mà. Đâu có phải ai yêu là sẽ hết ích kỷ đâu, đúng không? Mình luôn mong muốn là họ là duy nhất, họ chỉ là của mình thôi. Lúc trước khi mà mình thích bạn crush của mình ấy, thì mình mới bảo là anh chẳng quan tâm em gì cả, lúc nào anh cũng bận. Xong rồi một ngày anh nói chuyện với em được mấy câu, xong rồi đến tối ấy, anh còn chả thèm chúc em ngủ ngon, anh đã đi ngủ mất rồi. Đúng là cái lúc đấy thì là một người quá bận, còn một người quá rảnh, cho nên là mình đã nghĩ như thế. Cho đến bây giờ khi mà mình đi làm rồi thì mình mới hiểu cảm giác của người ta. Đó là khi đó mình rất bận, và mình có rất là nhiều những cái thứ nó quan trọng hơn là tình cảm. Thì mình đặt ưu tiên những cái thứ đó lên, ví dụ như là công việc hay là vì sự phụng sự chung với tất cả mọi người. Thì tất cả những cái điều đó nó nên được đặt lên trên cả tình cảm của cá nhân của mình. Bạn ý, mình đoán chắc là bạn ý cũng như thế thôi. Nên là bây giờ mình cũng đã hiểu hơn tại sao bạn ý lại có những quyết định như vậy. Coi như là mình với bạn ý là đang hướng tới một mục tiêu chung, một mục tiêu lớn hơn. Nhưng mà sẽ không phải là một mục tiêu gọi là bên cạnh nhau hay là những tình cảm riêng tư, tình cảm cá nhân nữa. Có rất là nhiều chuyện khi mà mình đã trực tiếp trải qua vào trong cái hoàn cảnh đấy rồi thì mình mới có những cái bài học, mình mới có thể thấu hiểu được người khác. Trong một cái buổi mà mình đi chơi với những người bạn học đại học cũ của mình thì mình mới kể và mọi người mới bảo là thật ra để mà nói thì con gái bảo là thấu hiểu và đồng cảm với người khác ấy, thì ok, đấy là một việc rất là hay, một việc rất là nên làm. Nhưng mà chưa thật sự có một ai đó có thể làm được cái điều đó một cách trọn vẹn cả. Tại vì ai cũng có nhu cầu là mong muốn người khác quan tâm mình, ai cũng mong muốn rằng là người ta là của mình. Cho nên là cái việc mà họ không nhận được những cái điều đó thì họ sẽ bị thất vọng ấy. Họ sẽ bị thất vọng. Và ngay cả bản thân mình cho tới thời điểm hiện tại thì mình cũng không dám nói rằng là mình đã thật sự thấu hiểu và tôn trọng thế giới quan của người khác hay chưa. Chỉ là mình đang cố gắng làm tốt nhất mức có thể thôi. Mình cố gắng để không bám vào cái chấp của riêng bản thân mình. Và mình cũng cố gắng để không đưa ra những cái lời phán xét của bản thân mình đối với người khác. Nếu như mà muốn hiểu và đi sâu vào nội tâm của một ai đó thì đấy thật sự là một điều rất là khó. Tại vì chính những nhà tâm lý họ còn cảm thấy là tâm lý con người rất là phức tạp. Và họ cũng chưa thể nào mà hiểu hết được. Cũng giống như trong tập trước mình đã nói với mẹ là khi mà gặp chị con nhà bác ấy, khi mà chị rất là ít nói chuyện với tất cả mọi người, thì mình hãy cố gắng nghĩ rằng là tính của chị ngày xưa đến bây giờ là đã ít nói rồi, và chị cũng rất là cố gắng để hòa nhập với tất cả mọi người. Thì khi mà mình có những suy nghĩ như vậy thì mình sẽ dễ đồng cảm và thông cảm với họ nhiều hơn. Cái cách mà mình nói là để hiểu và tôn trọng được thế giới quan của người khác thì cũng gần tương tự như vậy. Tức là mình sẽ nhìn cái cách họ giao tiếp với mình để mình nghĩ xem là họ là một người hoạt bát hay là một người nhạy cảm hay là một người ít nói. Thì mình sẽ cố gắng đặt mình vào cái hoàn cảnh của họ để mình hiểu là tại sao họ lại làm như vậy. Ví dụ như là chị gái của mình nhá, là một người nói rất là nhiều, cũng rất là hoạt bát. Nhiều khi chị nói những cái câu mà mình nghe xong mình còn bị sốc. Thì bố mẹ mình cũng rất là giận. Thì mình mới nói với bố mẹ là thật ra là chị ý cũng nói nhưng mà chị chưa suy nghĩ gì đâu, chị ý không để bụng đâu, nên bố mẹ đừng có giận chị ý. Thì mình cố gắng để thông cảm và đồng cảm với họ thôi. Chứ còn để mà nói là thật sự thấu hiểu được bản thân một ai đó thì đấy là một điều rất là khó. Tại vì chính bản thân mình nhiều khi mình còn chả hiểu nổi là tại sao mình lại làm như thế, tại sao mình lại có suy nghĩ này, tại sao mình lại có suy nghĩ kia, đúng không? Chính mình còn chả hiểu mình thì người khác làm sao hiểu mình được. Và quan trọng ấy, đó là mình học được cái cách là mình bao dung, mình đồng cảm và mình thấu hiểu với người khác. Mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mình cảm nhận và mình đưa ra được những cái nhận xét đúng đắn, chứ không nên phóng chiếu từ cái góc độ của mình. Khi mà mình biết được thế giới quan của người khác rồi thì mình sẽ không nên phân biệt đối xử. Ví dụ như là mình là một người rất là thích đi chơi ở những nơi thiên nhiên, hoang dã, rồi càng thiên nhiên mình càng thích. Đến những nơi mà ít người thì mình càng thích. Lại có những người khác mà ví dụ như họ lại thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt, họ thích đến những thành phố lớn để họ đi du lịch. Thì mình nghe là đã biết đây là hai cái quan điểm đối lập nhau rồi. Vậy là mình tôn trọng họ và mình sẽ dừng cái sự tranh luận ngay tại đó. Tại vì càng tranh luận thì nó sẽ càng nổ ra những cái chuyện nó sẽ không hay. Tại vì hai câu chuyện này nó đã là hai con đường thẳng song song rồi, nó sẽ không bao giờ chạm đích được nhau. Mỗi người thì đều có một cái sở thích riêng của mình. Mọi người sẽ không bao giờ muốn là mình sẽ bỏ tiền ra để đi theo cái sở thích của người khác cả, đúng không? Vậy nên là ngay khi mà đã biết được cái hai quan điểm đấy, hai cái sở thích khác nhau rồi thì nên dừng lại. Mình sẽ tìm những người phù hợp với mình hơn, tìm những người mà có cái quan điểm đồng điệu với mình hơn để mình đồng hành tiếp cùng với họ. Còn những người như vậy thì mình nên tìm kiếm những cái điểm đồng hành khác. Ví dụ như là không phải là đi du lịch mà là những cái thói quen trong công việc chẳng hạn, để mình tiếp tục giữ được cái mối quan hệ với họ. Còn ví dụ như có những người mà kiểu mình cảm thấy rằng là cái năng lượng của họ quá xấu hay là họ quá là toxic đi chẳng hạn, thì mình nghĩ là Nếu như mà mình cảm thấy là mình không thể nào mà mình có thể giúp được họ nữa thì đúng là mình sẽ phải dùng một cái cách gián tiếp khác, đó chính là mình phải xin Phật gia hộ để cho họ có thể yêu thương được tất cả mọi người. Mình xin Phật gia hộ để cho bạn ấy có thể bớt đi được cái sự tiêu cực đó. Chứ còn chính bản thân mình cũng không thể nào cứu vớt được cái điều đó đâu. Khi mà mình càng tiếp xúc nhiều với những điều tiêu cực ấy, mà mình không có vững được cái tâm lý của mình, cái đạo tâm của mình không vững, thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái câu chuyện tiêu cực đó. Mọi người vẫn thắc mắc là tại sao mình lại thích đi chùa. Lý do lớn nhất đó chính là khi mà đến chùa thì mình sẽ được vun bồi cái sự đạo đức của mình. Và mình càng đi thì mình càng thấy rằng là mình gây ra nhiều tội lỗi quá. Dù là những cái tội lỗi mà, dù là những cái điều mà mình cố tình hoặc là vô tình mình đã từng làm, thì đó cũng đều đã gây một cái nghiệp báo gì đó rồi. Và mình cố gắng đi chùa để mình có thể sám hối được những cái điều đó. Và đi chùa không chỉ là để mình sám hối được những cái tội nghiệp của bản thân mình. Mình cố gắng đi chùa để mình khởi lên được cái lòng tôn kính Phật vô biên, hay là mình rèn giũa được cái mình có thể yêu thương được khắp tất cả mọi người, kể cả là những người mà mình gặp và mình chưa có được cái sự thiện cảm ngay từ lúc ban đầu, thì mình cũng sẽ cố gắng để yêu thương họ. Hay là mình đi chùa để mình thấy rằng là mình cũng chỉ là một người tầm thường thôi, mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé ở trong sa mạc này thôi. Mình không được phép kiêu căng ngạo mạn, và tất cả những cái thứ mà mình đang có trong thời điểm hiện tại là của Đức Phật, là Phật đã cho mình, là Phật đã chỉ đường dẫn lối cho mình để mình có thể đạt được những cái điều đó. Thì mình rèn giũa, tu dưỡng được đạo đức của chính mình thì mình mới có thể giúp được cho tất cả người khác. Đồng thời những cái việc đó thì mình cũng có thể lan tỏa được những cái nguồn năng lượng tích cực, hay là những cái đạo lý trong khi mà mình được học ở chùa đến cho tất cả mọi người đang cần nó. Trước đây thì mình luôn nghĩ rằng là những cái điều mà mình làm hay là những cái điều mình chia sẻ chắc chẳng có ai quan tâm để ý đến đâu. Nhưng mà trong cái thời điểm gần đây thì mình mới thấy rằng là rất nhiều người trẻ đang gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý, hay là tranh vênh, mất định hướng về việc làm, hay là công việc dang dở các thứ. Chính bản thân mình cũng gặp những vấn đề đó, cho nên mình rất là thấu hiểu và đồng cảm với tất cả mọi người. Thì khi mà mọi người cảm thấy tranh vênh và mất định hướng như vậy thì mọi người sẽ muốn tìm một cái thứ gì đó để cho nó cân bằng lại. Và thiền định chính là một thứ như vậy. Mà đi chùa, đi tu tập cùng với mình thì sẽ có cái danh mục thiền định. Cho nên là mọi người nhắn tin và hỏi mình rất là nhiều, kể cả là những người bạn mà ngày trước ở đại học mình cũng ít khi mà nói chuyện với họ, thì họ cũng nhắn tin hỏi mình là đi tu tập ở đâu thế, có gần chỗ mình không cho mình đi tu tập với hay như thế nào đó. Mình cảm thấy rất là vui và biết ơn, tại vì là từ những cái điều nhỏ xíu như thế thôi mà mọi người cũng nhớ đến mình để mọi người hỏi. Nhưng mà với một người mà đang trên bờ vực của sự khổ đau ấy, thì khi mà họ đang còn tìm kiếm một cái tia hy vọng cuối cùng nào đó, thì lỡ may họ bắt được bài của mình và họ nhìn thấy được cái tia hy vọng ở trong chính cái bài viết đó, thì nó lại là một cái sự cứu vớt của người khác thông qua chỉ một cái dòng đạo lý ngắn ngủi thôi. Chính bản thân mình thì nhiều khi mình cũng cảm thấy là mình vẫn còn lười, mình vẫn còn chưa làm được hết trọn vẹn những cái khả năng của mình để giúp được cho người khác. Nhưng mà nhờ có tất cả mọi người, nhờ có sự động viên, nhờ có sự tin tưởng ủng hộ của mọi người, thì mình cũng luôn mong muốn rằng là những cái điều mà mình chia sẻ, những cái câu chuyện mà mình kể ra thì có thể khiến cho mọi người cảm thấy bình tĩnh được hơn, mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn, bình an hơn. Tập podcast ngày hôm nay thì chắc là đến đây thôi. Hy vọng là tất cả mọi người luôn giữ vững được cái tâm thế của mình, luôn mong muốn đem lại được những điều tốt đẹp đến cho người khác. Hãy cố gắng là tôn trọng thế giới quan của người khác nhé. Vì mỗi người sẽ có một thế giới riêng, mỗi người sẽ là một bức tranh và là một màu sắc khác nhau. Thế là chúng ta hãy cố gắng tôn trọng và yêu thương lấy tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp. À không, không ấm áp nha. Tại vì trời nóng quá rồi. Chúc tất cả mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ và chuẩn bị năng lượng 100% để chào đón cho tuần mới. Hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast lần sau. Bye bye.